Độc Tôn Tam Giới, chương 2422, tin tức quỷ dị, góc truyện audio.com, trong thiếu chủ phủ tất cả mọi người đều có mặt nhàn nhã tự tại vô cùng. Nhìn thấy Giang Trần, trong thiếu phủ chủ cũng nhiều thêm mấy phần vui mừng. Tâm tình của Giang Trần mặc dù có chút áp lực nhưng mà cũng không có biểu hiện ra ngoài. Về chuyện của đám người Vô Song Đại Đế, Giang Trần không có ý định công bố ra ngoài. Hiện tại công bố những chuyện này sẽ tạo thành khủng hoảng, làm cho lòng người bàng hoàng. Tự nhiên Giang Trần không muốn những người trong thiếu phủ chủ này mỗi ngày sống trong lo sợ bất an. Dù sao, những chuyện này, Giang Trần cũng không cần nói với tất cả mọi người. Tuy rằng Giang Trần lo lắng thế nhưng cũng không lo lắng quá mức mà mất đi lý trí. Vô Song Đại Đế, Hoè Sơn Nhị Tiêu, đều là cường giả nhất đẳng trong cương vực nhân loại. Trừ phi là loại lực lượng không thể kháng cự như ma chủ thiên ma, nếu không cương vực nhân loại này cũng không có mấy người có thể vô thanh vô tức diệt bọn họ. Thậm chí, vô thanh vô tức diệt toàn bộ võ giả ở cửa Trầm Hương Cốc. Giang Trần cảm thấy, trong chuyện này, nhất định còn có chuyện ẩn bên trong, chỉ là rốt cuộc trong này có chuyện lẩn khuất nào. Giang Trần trong lúc nhất thời ba khắc cũng không có nói rõ ràng. Trải qua mấy ngày an nhàn cùng với người nhà và những bằng hữu trong thiếu phủ chủ, Giang Trần bắt đầu trở nên gấp gáp. Đầu tiên, Giang Trần luyện chế Tùng Hạc Đan. Lúc này, Giang Trần cũng muốn luyện chế ra Đế Lăng Đan. Sau Long Hổ Phong Vân Hội, Giang Trần dùng giá cao thu mua Thiên Địa Lăng Vân Chi. Cho tới bây giờ còn chưa ngừng, bên Thái Uyên Các dần dần có một ít Thiên Địa Lăng Vân Chi xuất hiện. Đây không thể nghi ngờ là tin tức rất tốt, tuy rằng thu mua những Thiên Địa Lăng Vân Chi này Giang Trần cũng trả một cái giá lớn. Thế nhưng mà so với sự hấp dẫn của đám đế lăng đơ này, những cái giá lớn này cũng không coi vào đâu. Luyện chế Đế Lăng Đan, độ khó không kém hơn Tùng Hạc Đan chút nào. Nhưng mà hiện tại Giang Trần cũng có ưu thế, đó chính là tu vi của hắn bỗng nhiên tăng mạnh, chuyện này khiến cho phương diện đan đạo của hắn ngày càng thuận tay, thành thạo. Kiếp trước hắn không có bất kỳ căn cơ võ đạo nào, cũng có thể trở thành đan đạo đại sư cấp bậc chư thiên. Hiện tại có căn cơ võ đạo phụ tá, phương diện điều khiển, phương diện tinh lực không thể nghi ngờ đều viễn siêu kiếp trước. Ước chừng sau nửa tháng, Giang Trần thuận lợi xuất quan, một đám đế lăng đan cũng chính thức tuyên cáo ra lò. Giang Trần gấp gáp như vậy cũng bị một chuyến đi Trầm Hương Cốc này kích thích. Cảm nhận lực lượng đáng sợ từ nhân vật như ma chủ thiên ma. Giang Trần cảm thấy bên Lưu Ly Vương Thành tất phải tăng trưởng thực lực. Sau khi xuất quan, Giang Trần lập tức triệu tập các đại đế trong Lưu Ly Vương Thành. Mọi người đã lâu không gặp Giang Trần, được Giang Trần triệu kiến cũng rất là hưng phấn. Giang Trần hiện tại càng ngày càng thần bí càng khiến cho mọi người cảm thấy thâm bất khả trắc. Hiện tại tin đồn bên ngoài đều nói, ngay cả cự đầu giới tán tu như Tỉnh Trung Đại Đế cũng đã đầu nhập vào Giang Trần thiếu chủ. Điều này không thể nghi ngờ làm cho những đại đế của Lưu Ly Vương Thành lại càng thêm sùng bái Giang Trần một cách khó hiểu. Ngay cả Niêm Hoa Đại Đế trước mặt Giang Trần cũng phải bảo trì đầy đủ kính sợ. Chư vị, trước đó vài ngày bổn thiếu chủ đã đi qua Trầm Hương Cốc. Chuyến đi Trầm Hương Cốc này đoán chừng hiện tại các ngươi còn. Góc truyện audio.com, chưa thu được tin tức gì. Bổn thiếu chủ lần này gọi mọi người tới đây, Giang Trần vừa mới nói ra phân nửa, lại phát hiện ra biểu hiện trên mặt mọi người có chút kỳ quái. Loại biểu hiện kỳ quái như vậy khiến cho Giang Trần nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Bàn Long Đại Đế. Bàn Long, các ngươi có gì muốn nói? Bàn Long Đại Đế thấy Giang Trần chỉ điểm hắn, cười khổ nói. Thiếu chủ, người từ Trầm Hương Cốc trở về có phải luôn bế quan hay không? Giang Trần gật đầu, đúng vậy, ta bế quan nửa tháng, luyện chế Đế Lăng Đan cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Hai mắt Bàn Long Đại Đế sáng ngời, nói, Đế Lăng Đan rốt cuộc cũng ra lò rồi sao? Bàn Long Đại Đế này đã ngấp nghé Đế Lăng Đan không chỉ ngày một ngày hai. Nghe thấy tin tức về Đế Lăng Đan, hai mắt lập tức sáng ngời. Vốn hắn có một bụng lời để nói, thoáng cái lại ném đi toàn bộ lên 9 tầng mây, hai mắt tràn ngập tinh quang. Giang Trần khoát tay nói. Trước tiên nên nói chính sự thì hơn. Bàn Long Đại Đế cười hắc hắc, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cười nói. Thiếu chủ à, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Trước tiên nên nói về Đế Lăng Đan này đi, Đế Lăng Đan không thiếu của ngươi. Mọi người cũng cười rộ lên, cũng chỉ có Bàn Long Đại Đế mới dám làm càn với Giang Trần như vậy. Năm đó trước khi Giang Trần thiếu chủ còn chưa quật khởi, được Bàn Long Phiệt chủ bảo hộ cho nên quan hệ vô cùng mật thiết. Những đại đế khác nhìn thấy Bàn Long Đại Đế như vậy, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Ít nhất Đế Lăng Đan của Giang Trần nhất định sẽ ưu tiên cho Bàn Long Đại Đế. Thấy Giang Trần có chút nghiêm túc, Bàn Long Đại Đế cũng không dám làm càn nữa, nghiêm túc nói. Những ngày này thiếu chủ bế quan cho nên cũng khó trách. Những ngày qua tin đồn về Trầm Hương Cốc cũng dần dần nhiều lên.
Ồ, có tin đồn gì vậy?
Những ngày qua Giang Trần bế quan luyện đan, không có bất kỳ liên hệ nào với bên ngoài. Bởi vậy đối với phản ứng bên ngoài cũng hoàn toàn không biết gì cả.
Bàn Long Đại Đế nói, thiếu chủ, người cũng đừng quá để ý, đều là một ít người có tâm tư kín đáo thông tin.
Những người kia muốn dội nước bẩn lên đầu người, phỉ báng Lưu Ly Vương thành chúng ta.
Nói cụ thể, bên ngoài có tin đồn thế nào?
Giang Trần lạnh nhạt hỏi.
Hiện tại bên ngoài có tin đồn, nói thiếu chủ ở Trầm Hương Cốc một mình phá hỏng khu vực biên giới.
Còn nói thiếu chủ là người dị tộc nằm vùng, dù sao có đủ loại tin đồn, bịa đặt lung tung.
Lưu Ly Vương thành chúng ta từ trên xuống dưới căn bản không ai tin.
Lưu Ly Vương thành hiện tại cao thấp một lòng, bên ngoài dù thế nào cũng không thể nào châm ngòi được.
Giang Trần nhíu mày, khu vực biên giới
xuất hiện biến cố. Lúc ấy người tận mắt nhìn thấy trừ Giang Trần hắn ra chỉ có 8 huynh đệ cự thạch nhất tộc và thần điểu Chu Tước. Trừ những người này ra còn có ma chủ Thiên Ma cùng với một đám ma bộc kia. Còn có 3 cường giả thiên vị của Nam Đấu Ly tộc. Chỉ là trong những người chứng kiến này 8 huynh đệ cự thạch nhất tộc còn có Chu Tước thần điểu nhất định không thể nào tiết lộ tin tức bởi vì bọn họ đều ở trong thiếu chủ phủ. Mà ma chủ Thiên Ma đoạt xá Trung Ly Diễn kia, bỏ chạy tới địa bàn Nam Đấu Ly tộc căn bản không có trở lại cương vực nhân loại.
3 cường giả thiên vị kia Trung Ly Diễn bị đoạt xá, 2 người khác chạy trối chết trở về địa.
Góc truyện audio.com, bản Nam Đấu Ly tộc tuyệt đối không có tiến vào cương vực nhân loại. Còn lại đều là những ma bộc đầu nhập vào ma chủ Thiên Ma.
Cách chương.